Thiên nhiên có lẽ đã ưu ái cho vùng đất của đồng bằng sông Cửu Long nói chung và các tỉnh miền Tây nói riêng. Đi đâu chúng ta cũng thấy cây cối hoa màu xanh tươi. Ven các con sông, các kênh rạch, người ta luôn bắt gặp các loại cây cỏ tưởng chừng như là thứ bỏ đi, nhưng chúng nó lại là thứ trao đồng rất sạch và rất ngon, trong đó có cây mùn nước. Mùn nước gắn bó với cuộc sống người miền quê tự nhiên như hơi thở. Với tôi, mùn nước không chỉ là một loại trao đồng mà còn là hình ảnh chứa đựng hồn quê thân thương ngọt lành mà bao năm nay tôi vẫn nhớ. Đói ăn rau, đau uống thuốc. Câu thành ngữ ấy đã gợi nên một thói quen, một cách ăn độc đáo của người Nam Bộ. Ăn rất nhiều rau trong bữa cơm. Rau bổ dưỡng lại hợp với lối sống bình dị của người nông thôn. Từ rau đồng, người dân quê làm ra biết bao món dưa ngon. Nguyên liệu làm dưa nhiều vô kể, nhưng người ta dám nghĩ đến dùng cây mô ngứa làm dưa thì quả thật là một ý tưởng táo bạo. Cha ông mình chắc ngày trước phải bỏ nhiều công sức mới khám phá ra món ăn có một không hai này ngay thời khai quang lập ấp. Những người có kinh nghiệm chọn lựa rất kỹ ngay từ khi đi các bẻ môn. Những bụi môn dầm mình trong nước làm dưa là ngon nhất. Ngày xưa, vợ thường xa nhà, điều kiện đi lại rất khó khăn. Thế nên, người dân quê tự làm dưa môn dự trữ để ăn vài ngày, hoặc làm nhiều vào mùa cấy lúa, phát lúa. Sau khi rửa sạch từng bẻ môn, người ta cắt khúc rồi cho vào cần xé và dùng bạp dừa nước để giọt. Trong lúc giọt, cho thêm muối hột như nêm thêm gia vị và tẩy chất ngứa từ bẻ môn. Khi thấy môn mềm và chất nước trong môn chảy ra gần hết, người ta cho vào khạp để ủ. Phần gia vị gồm tỏi, ớt, gừng được ướp vào cho hương vị thêm đậm đà. Cuối cùng đem khạp ra phơi nắng phơi sương vài ngày là dưa chua. Dưa môn thành món ăn kèm quen thuộc với cơm trắng hoặc để kho cá nấu canh chua đều ngon. Cái mùi hăng hắc, cái vị nhẫn bùi quen thuộc của dưa môn không lẫn với bất kỳ món dưa nào. Đó là một phần ngọt ngào của quê hương đã gửi vào máu thịt, vào tâm hồn của biết bao con người nơi đây. Những chỗ mùn nước mọc dày thường là nơi trú ngụ của loài lương đồng. Chúng rất thích các loại mồi như cá nhỏ, ốc bươu vàng, ếch nhái nướng và đặc biệt là trùng đất. Lương có đặc điểm là trú dưới bùn vào ban ngày, đêm mới ngoi lên kiếm ăn, chịu khó mang vài ống trúng đem đặt từ trưa hôm trước đến sáng hôm sau cũng bắt được vài chú lương đồng mập ú chắc thịt. Thế là đã có nguyên liệu chính cho món cháo môn ngon tuyệt hảo. Trong ký ức tuổi thơ của nhiều người con đất U Minh, chắc hẳn không thể quên món cháo môn của bà, của mẹ. Món ăn này tuy dân dã thôi, nhưng hương vị lại đậm đà, khó quên. Để có được món cháo môn ngon đúng điệu, phải trải qua các công đoạn chuẩn bị chế biến kỳ công. Bẹ môn đem về được rửa sơ, cắt ra thành khúc, rồi tước lớp vỏ môn bên ngoài. Lương dùi vào muối hột cho tuột hết chất nhớt. Nồi cháo môn hay nấu với nước cốt dừa, vì thế mà khâu chuẩn bị cũng thật vui, mỗi người mỗi việc. Phụ nữ khéo léo lo phần cho gạo nấu cháo, còn đàn ông mạnh tay mạnh chân đảm nhận phần việc nạo dừa, vắt lấy nước cốt. Khi nồi cháo sôi, gạo dừa nở, người ta cho tất cả bẻ môn vào nấu chung. Còn lương mau chín nên để sau cùng. Bí quyết để môn nhả hết chất ngứa là không tắt lửa và tuyệt đối không đụng đũa trong suốt quá trình nấu. Canh lửa cho cọng môn nhừ thì nhấc nồi xuống, cho lên mặt chút hành lá, ngò ôm, xả ớt rút khô là được một tô cháo môn nóng hổi, ngon mắt. Những người thích ăn béo cho thêm nước cốt dừa vào sau cùng khi nồi cháo chuẩn bị dọn lên mâm. Không biết giữa lương và môn ngứa có chất gì quá dãy mà khi nấu cháo chung với nhau thì ngon tuyệt vời. Món cháo môn không những rất ngon mà còn có tác dụng giải các chất độc tích tụ trong cơ thể. Một loài cây khó tính như môn nước, động vào không khéo là sưng ngứa vài ngày chưa hết, vậy mà lại trị được bệnh. Có lẽ câu nói dân gian lấy độc trị độc rất đúng trong trường hợp này. Môn nước sống trọn vẹn và ý nghĩa khi cống hiến cho con người tận hết những tinh túy vốn có của mình. Tạo hóa thật kỳ diệu khi ban cho môn những chiếc lá to đẹp và mướt xanh. Ông bà xưa hay nói nước đổ lá môn, ý chỉ sự hoài công, khuyên can dạy bảo đều vô ích như lá môn muôn đời không thấm nước. Nhờ đặc điểm này nên dùng lá môn để gói xôi thì hết ý. Mỗi lần tôi về quê nghỉ hè, nội hay làm món xôi nếp béo bùi. Mấy đứa trẻ, con, mấy cô, mấy dì rất khoái món xôi đậu phộng của nội. Mà cũng đúng thôi, ở quê mà, hễ cái gì ngọt bùi là được trẻ con yêu quý. Dì Út rất khéo tay nên dành phần gói xôi. Cha ông từ ngày xưa đã nghĩ ra biết bao cách dùng những chiếc lá thân thương như lá sen, lá chuối và cả chiếc lá muôn bình dị để gói hàng, gói xôi. Hạt ngọc của đất trời được ấp ôm bởi bàn tay lá muôn, vậy mà thêm nồng đượm, thêm ngọt ngào. Hình ảnh nắm xôi nóng hổi trong chiếc lá muôn cuộn tròn trở nên thi dị và đủ gợi nhớ, gợi thương cho biết bao người. Vẫn biết lòng mình là hương lúa, chả biết tay ai làm lá môn. thưởng thức xôi gói lá môn mà thấy cả đất trời mát dịu trong từng hạt nếp dẻo dẻo bùi bùi. Chiếc lá môn như gói tròn cả tấm chân tình của những con người thôn quê, chan chứa sự nồng ấm từ tình thương yêu ruột thịt. Dẫu biết rằng ăn xôi rồi lá gói sẽ bỏ đi, nhưng mùi hương vẫn ngọt ngào trong lòng những đứa trẻ này, ngọt như tình của đất, ngọt như tình của quê hương. Cây môn nước thương lắm sự tảo tần của các bà, các mẹ, nên tình nguyện hiến những bẻ môn non giúp những người dân quê khỏi bệnh trong lúc trái gió trở trời. Vị thuốc từ môn có vị nhạt, tính hàn, giải cảm, trừ độc. Nước môn ngon ngọt, lại có hương thơm thanh dịu, chứ không hề khó uống. Ly nước mát chan chứa tình quê sẽ còn động hoài, động mãi trong lòng những ai đã từng đi qua một thời nghèo khó. Dẫu biết rằng thứ nước nấu từ bẻ môn non ngày nay mấy ai còn biết tới mà dùng, và tôi cũng biết rằng tình cảm gia đình gắn bó là cả đời, chứ đâu riêng một mùa môn cho bẻ làm thuốc. Ngày nay người ta bắt đầu tận dụng tối đa từng diện tích đất, những mương vườn bị san lấp, các mé sông được nạo vét làm bờ bao thủy lợi, nơi môn nước sống bị thu hẹp dần theo năm tháng. Những món ăn được chế biến từ loài cây này cũng ít người biết làm hơn trước, nhưng đâu đó thấp thoáng trong miền ký ức của biết bao người dường như vẫn còn đó vẹn nguyên hình ảnh cây môn nước miền thôn giả. Cây môn nước đã từng gắn bó suốt cả một tuổi thơ ngọt ngào. Rồi mai đây, những đứa trẻ này sẽ lớn lên, sẽ đi xa. Tôi tự hỏi, chúng có còn nhớ những lúc dành nhau bẻ từng lá môn che mái đầu? Có còn nhớ con đường môn nước mọc, lá chen lá, ngày hai buổi đi về? Nhưng tôi biết chắc một điều, rằng những triền môn nước sẽ mãi mức xanh trong tâm hồn bao người, từ lúc sinh ra đến khi về với đất, gắn bó trọn vẹn một kiếp người, một đời môn.